Ngã Dục Phong Thiên, chương 720, kịch biến, 2, góc truyện audio.com. Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, trong đầu rầm rầm, tại bên trong hư vô, hàn khí chớp mắt bao vây chung quanh hắn, nháy mắt thân thể Mạnh Hạo liền xuất hiện cứng ngắc. Càng nghiêm trọng hơn, là trước ngực Mạnh Hạo, lúc này máu thịt mơ hồ, xương cốt nát không ít, máu tươi không ngừng tràn ra từ miệng vết thương. Thời khắc nguy hiểm, mắt thấy chỉ hương tuy cũng bị cuốn ra, nhưng rõ ràng bị thương không có nghiêm trọng như vậy, trong mắt Mạnh Hạo lóe lên tử quang. Tử đồng thuật bỗng nhiên triển khai, hy sinh sinh cơ, đổi lấy thương thế của bản thân rất nhanh khép lại. Tốc độ khép lại càng nhanh, sức sống hao phí lại càng lớn. Trước ngực Mạnh Hạo, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khoảnh khắc khôi phục như cũ, thương thế của hắn, trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất, giúp cho tu vi Mạnh Hạo trực tiếp khôi phục đến đỉnh cao. Nhưng cái giá phải trả, là sinh cơ của hắn tiêu hao mất 60 năm. Mạnh Hạo nháy mắt khôi phục khiến hai mắt chỉ hương chợt lóe, nàng cũng nhìn ra Mạnh Hạo cần phải trả giá thật lớn, cưỡng ép khôi phục thương thế. Giờ phút này khi lui về phía sau, hai người nhìn thoáng qua nhau, sau đó đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía vùng đất vô biên, nơi mà giờ phút này đang không ngừng chấn động nổ vang. Chỉ thấy vùng đất này, tại trong chấn động thỉnh thoảng truyền ra tiếng giống giận, thanh âm này càng ngày càng mãnh liệt. Sau đó trong giây lát một mảnh sương mù màu xám khoảnh khắc từ trong vùng đất khổng lồ này phóng lên cao. Sương mù này, giống như đám mây hình nấm thật lớn, lúc lao ra, sương mù này quay cuồng, rồi hóa thành một cự thú khổng lồ. Cự thú này như kỳ lân, hoàn toàn do sương tạo thành, nhưng cẩn thận nhìn lại, dường như nó cũng là một kiều nô. Tuy nhiên, mức độ cường đại cự thú kỳ lân này, đã hơn xa kiều nô tầm thường. Giờ phút này sau khi xuất hiện, sương mù kỳ lân ngửa mặt lên trời giống một tiếng, thân thể nó từ trong vùng đất lao ra, đi về phía xa xa, vẻ mặt lộ ra sự lo lắng, như có người đang triệu tập nó gào thét mà đi. Mạnh Hạo và chỉ hương khoảng cách quá gần, hai người cho dù là thuấn di, cho dù chỉ hương triển khai ra tốc độ của riêng nàng, cũng không tránh kịp. Giờ phút này, hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn cự thú kỳ lân kia trong lúc gào thét tiến đến, sương mù trực tiếp đánh lên trên người bọn họ. Tiếng nổ vang quanh quần, Mạnh Hạo lại phun ra máu tươi, liên hoa kiếm trận tại trong nháy mắt này bị Mạnh Hạo lấy ra, nhanh chóng xoay tròn ở bên ngoài thân thể, không ngừng khuếch tán lực lượng tuế nguyệt ra phía ngoài. Cho đến khi Mạnh Hạo phun ra ngụm máu tươi thứ tư, liên hoa kiếm trận mới miễn cưỡng lấy lực lượng tuế nguyệt giống như cải biến trôi qua thời gian, lấy khoảnh khắc ngàn năm khủng bố trực tiếp làm cho sương mù bốn phía tan rã. Nhưng bốn phía sương mù cũng chỉ là trong phạm vi 10 mét của kiếm trận, so sánh với thân thể khổng lồ của cự thú kỳ lân thì bé nhỏ không đáng kể. Khiến cho sương mù cự thú kia lúc lao về phía trước thì hút luôn Mạnh Hạo vào trong cơ thể của nó. Cùng lúc đó, chỉ hương cũng phun ra một ngụm máu tươi, nàng lập tức triển khai pháp thuật thần tiên ra, lúc này mới chống cự được sương mù, giống như Mạnh Hạo, nàng cũng bị kéo vào trong cơ thể của cự thú kỳ lân này. Hai người đồng thời bị hút vào trong cơ thể cự thú, nhìn thoáng qua nhau, đều thấy được vẻ âm trầm trong mắt đối phương. Giờ phút này hai người không thể tự chủ được, không nói đến rời khỏi là việc. Góc truyện audio.com, khó khăn, mà một khi rời đi tại bên trong hư vô này chẳng khác gì là mất đi phương hướng, giống như bị lưu đày. Như vậy kết cục rất có thể là bị lạc vĩnh viễn, cuối cùng không thể không lựa chọn tiên kiều thạch mà buông tha cho cơ hội này. Như vậy, không bằng đi theo cự thú kỳ lân này, nhìn xem rốt cuộc là cái dạng tồn tại gì, đang ở kêu gọi những kiều nô này. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, sự tình nếu nghịch chuyển như vậy, bày ở trước mặt của hắn cũng đã không có nhiều lựa chọn. Cũng may hắn còn có tiên kiều thạch, một khi tình huống không ổn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể rời khỏi. Chỉ hương không biết là có chủ ý gì, có lẽ sau khi nàng đoạt xá Triệu U Lan cũng đã lấy được tư cách vận dụng tiên kiều thạch truyền tống để đưa nàng ra ngoài. Hai người không nói gì, lặng im tại trong cơ thể của kỳ lân thú này, tùy ý nó một đường rít gào bay đi. Hư vô rét lạnh không thể truyền vào, bên ngoài là khoảng không tối đen, giống như hóa thành hắc thủy, dưới này tốc độ khủng khiếp của kỳ lân, không ngừng chạy về phía sau. Tốc độ của cự thú kỳ lân cực nhanh, vượt qua rất nhiều cự thạch, thân thể của nó vô cùng to lớn, Mạnh Hạo và chỉ hương ngồi ở bên trong, giống như hai con muỗi, không chút nào thu hút. Giờ phút này, cự thú kỳ lân này mang theo Mạnh Hạo và chỉ hương, lấy tốc độ khó có thể hình dung, gào thét lao thẳng đến chỗ sâu trong của đạc tiên kiều. Thời gian trôi qua gần 7 ngày, nhưng hành trình lại bằng với Mạnh Hạo đi mấy tháng trước. Một tháng sau, tâm thần Mạnh Hạo chấn động mạnh, hắn nhìn thấy tại bên trong hư vô này, có một người khổng lồ vô cùng to lớn. Người khổng lồ này đang vung hai tay, thân thể cũng do sương mù tạo thành, thoạt nhìn cũng là kiều nô, đang chạy về phía trước phương hướng. Cũng giống như kỳ lân. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo còn chứng kiến lại một vòng hơn 10 vạn kiều nô tập trung cùng nhau tạo thành đại quân âm hồn, thân thể chúng nhanh chóng trôi nổi, gào thét đi về phía trước. Dọc theo đường đi, Mạnh Hạo không ngừng nhìn thấy từng màn như vậy, dường như toàn bộ kiều nô lớn nhỏ trong đạp tiên kiều này, đều xuất hiện trong chớp mắt từ bốn phương tám hướng nhanh chóng mà đến, phóng về cùng một phương hướng. Giờ phút này, không chỉ có Mạnh Hạo khiếp sợ, Chỉ Hương cũng hô hấp dồn dập, nàng càng hiểu rõ hơn, lúc này trong lòng nàng ẩn ẩn có một phán đoán khủng bố. Hay là, chúng nó muốn đi, núi kiều hồn, trong lúc Chỉ Hương còn đang khiếp sợ không thôi, thì xa xa, xuất hiện một ngọn núi. Núi này phát ra ánh sáng âm u, lơ lửng ở bên trong hư vô, bốn phía không có bất kỳ cự thạch nào, chỉ có ngọn núi khổng lồ này. Trên thân núi có khắc vô số cái tên, mỗi một cái tên đều tràn ra ánh sáng âm u, giống như phù văn, tràn ngập toàn bộ ngọn núi. Số lượng của những tên này có khoảng mấy triệu cái. Khi những tên này lóe lên một lần, đều khiến kiều nô từ bốn phía chạy đến toát ra vẻ lo lắng mãnh liệt hơn, giờ phút này kiều nô từ bốn phía giống như thủy triều, bay thẳng đến nơi đây. Ở đỉnh núi này, có một tòa cung điện tràn đầy khí thức cổ xưa, trong cung điện là một mảnh tối đen, rất là an tĩnh. Nhưng cũng tại núi này ở một phương hướng khác giờ phút này có một người, đang đứng ở nơi đó, bên người có một thanh kiếm đang bay lượn, trên tay cầm một bầu rượu, quần áo màu xanh, tóc dài bay múa, hai mắt linh hoạt lộ ra tia sáng sắc bén. Chính là, Hàn Sơn, Hàn Mỗ nói một lần cuối cùng, gocchuyenaudio.com, đem thê tử của ta, trả lại cho ta. Hàn Sơn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm lộ ra rét lạnh vô tận, rét lạnh này nháy mắt đè ép rét lạnh từ hư vô, khác với cái lạnh từ hư vô, thanh âm của hắn dường như đã trở thành ánh nắng ấm áp của mùa xuân. Cách chương.